Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, mùng 10 tháng 10 năm 2008, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lập trường của Giáo hội Công giáo trước cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình loan báo hai văn kiện mới về xã hội. Đức Thánh Cha nói về Chúa Giêsu lịch sử trong cảm nghiệm của Thánh Phaolô. Các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa nhấn mạnh đến hiện tượng các giáo phái. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình loan báo hai văn kiện mới, một là thông điệp về xã hội của Đức Thánh Cha, hay là tài liệu về sự nghèo đói của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong một cuộc họp báo trình bày sứ điệp năm 2009 của Đức Thánh Cha về Ngày Thế giới Người Tị Nạn, Đức Hồng Y Martino đã nhấn mạnh đến nhân đức, hiếu khách, kể cả đối với những người buộc phải di dân vì kinh tế. Về khuynh hướng chống lại việc di dân, Đức Hồng Y Martino nói rằng, trong một thế giới toàn cầu hóa, xem ra không thể giải quyết vấn đề di dân bằng cách đóng cửa các biên giới. Các quốc gia còn phải giải quyết vấn đề di dân bằng những biện pháp công bình và liên đới. Về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, Đức Hồng Y Martino cho biết, hiện hội đồng do ngài đứng đầu đang chuẩn bị một tài liệu về sự nghèo đói trong thời toàn cầu hóa. Ngài nói rằng, trong 16 năm làm đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, không có năm nào mà ngài không lên tiếng về vấn đề di dân và nhất là tị nạn. Theo ngài, các cuộc khủng hoảng quốc tế luôn đè nặng trên những thành phần yếu kém nhất. Về thị trường tự do, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình nhắc lại cuốn Toát Yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội, trong đó có những chương nói về kinh tế và lao động của con người. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội, thị trường không chỉ nhằm mục đích chiếm hữu, mà còn phải được công quyền và các thành tố của thị trường kiểm soát. Đức Hồng Y Martino nói rằng, dĩ nhiên thị trường phải mang lại lợi nhuận cho người đầu tư, nhưng đó không phải là mục đích duy nhất của thị trường hay các cuộc đầu tư. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mối tương quan giữa Thánh Phaolô và Đức Giêsu lịch sử. Theo Đức Thánh Cha, đối với Thánh Phaolô, Chúa Giêsu là đứng đang sống, đang nói cho chúng ta và đang sống với chúng ta. Ngỏ lời với khoảng 25.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaolô ở Roma, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Thánh Phaolô phân biệt hai cách biết Chúa Giêsu. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, Thánh Nhân viết rằng, ngay cả khi chúng ta có biết Chúa Kitô theo xác thịt, thì bây giờ chúng ta cũng không biết Ngài như thế nữa. Theo Đức Thánh Cha, biết người nào đó theo xác thịt có nghĩa là chỉ biết theo bề ngoài, chẳng hạn như biết họ nói năng đi đứng như thế nào. Nhưng kỳ thực chúng ta không thể biết một con người từ bên ngoài. Cách thế duy nhất để thực sự biết một con người là biết bằng trái tim. Biết theo bề ngoài là cách biết của người Việt phái và Saluxio đối với Chúa Giêsu. Một thí dụ khác cho thấy người ta chỉ biết về Chúa Giêsu theo bề ngoài, đó là chuyện xảy ra sau cuộc hiển dung của Ngài. Tất cả những ai so sánh Chúa Giêsu với ông Elia hay Thánh Gioan Tẩy Giả đều chỉ biết Ngài từ bên ngoài mà thôi. 12 vị tông đồ thì trái lại, nhờ kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu, các ngài đã bắt đầu biết Ngài thực sự là ai. Đức Thánh Cha ghi nhận, ngay cả ngày nay, cũng có những người không hề biết từng chi tiết về Chúa Giêsu, nhưng cũng đã gặp Ngài. Thánh Phaolô chưa từng thấy hay gặp Chúa Giêsu, tuy nhiên đã biết Ngài xuyên qua các tông đồ và giáo hội tiên khởi. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua các lá thư của Thánh Nhân. Trước hết có những lá thư nói đến dòng tộc David của Chúa Giêsu, bữa tiệc cuối cùng và những lời của Chúa Giêsu về tính bất khả phân ly của dây hôn phối. Kể đó, các lá thư của Thánh Phaolô có chứa đựng nhiều quy chiếu về các sách tin mừng nhất lãm. Cuối cùng, giáo huấn của Thánh Phaolô về nước trời luôn luôn trung thành với truyền thống của Chúa Giêsu lịch sử. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Phaolô không hề nghĩ về Chúa Giêsu theo cái nhìn của một sử gia. Ngài không nghĩ về Chúa Giêsu như một nhân vật của quá khứ. với Thánh Phaolô, Chúa Giêsu là một con người đang sống. Và Đức Thánh Cha nói như sau: Chúa Giêsu đang sống và đang nói với chúng ta. Đây là cách biết đích thực về Chúa Giêsu. Tin về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Các vị nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nói về sự gia tăng các giáo phái. Chiều thứ ba vừa qua, trong lúc thảo luận tự do, một vị giám mục nói rằng khi các nhà thờ đóng cửa, thì đó là lúc các giáo phái chiêu mộ. Ai cũng thấy rằng cần phải giúp cho người Công giáo hiểu biết hơn về Kinh Thánh để bảo vệ họ khỏi các giáo phái. Một cách đặc biệt, các nghị phụ nhấn mạnh đến vai trò của bài giảng. Đây là liều thuốc đích thực, bởi vì bài giảng luôn có chứa đựng lời Chúa. Trong một cuộc gặp gỡ với báo chí, một vị giám mục cho biết trong các bài phát biểu tự do chiều thứ ba vừa qua, đã có trên 20 nghị phụ nói đến sự cần thiết và vai trò của bài giảng. Theo ghi nhận của một vị giám mục, bài giảng thường không được xây dựng trên lời Chúa. Hơn nữa, cần phải dành thời gian cho bài giảng. Thật vậy, buổi tối sau giờ làm việc, khi các nhà thờ Công giáo đóng cửa, thì đó là lúc các giáo phái mở cửa để đón nhận và giảng dạy hàng giờ. Về vấn đề này, một vị giám mục nói rằng các giáo sĩ dành quá nhiều thời giờ cho việc xem truyền hình. Sở dĩ các linh mục và chúng sinh ít đọc Kinh Thánh không phải vì họ không có giờ cho bằng xem truyền hình quá nhiều. Theo một số vị giám mục, không những cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc Kinh Thánh mà còn cần phải có một sự huấn luyện đầy đủ hơn các nhà truyền giảng lời Chúa. Ngoài ra, các nhà truyền giảng cũng phải là một người biết lắng nghe lời Chúa. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chung Giá Châu từ Manila, Phi Lục Tân. Tin Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ nhân quyền hơn nữa. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng nhân quyền sẽ được bảo vệ hơn thông qua việc giải trừ và ngăn ngừa việc phổ biến khí giới. Đức cha Migliore nói như sau: Bởi vì con người là mục đích tối thượng của các chính sách công cộng, cho nên việc kiểm soát khí giới, giải trừ và ngăn cấm phổ biến khí giới cần phải tuân thủ kỷ luật, hay quan trọng hơn, cần phải được thực thi một cách nhân bản. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp thế giới kỷ niệm 60 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Theo Đức cha Migliore, biến cố này mời gọi mọi người lập lại cam kết giải trừ khí giới, cổ vũ phát triển và thăng tiến hòa bình. Đức cha Migliore nói như sau: Tất cả mọi quốc gia đều được mời gọi xem việc giải trừ và ngăn chặn việc phổ biến khí giới như chìa khóa để xây dựng một trật tự thế giới, trong đó những quyền và tự do cơ bản của mỗi người có thể được thực thi trọn vẹn. Tin Vatican, Đức Hồng y Joseph Bozanic, tổng giám mục Zagreb, nói rằng có một mối dây bất khả phân ly giữa Kinh Thánh và Âu Châu. Văn hóa Âu Châu và nền văn minh của lục địa này có vĩ đại là nhờ bắt nguồn từ Kinh Thánh. Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Đức Hồng y tổng giám mục Zagreb giải thích rằng những vấn đề như phẩm giá của người, việc nhìn nhận các quyền của người, sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước đều bắt nguồn từ chính Kinh Thánh. Công bình xã hội, các quyền lợi, việc phê bình bất cứ một hình thức tôn thờ ngẫu tượng nào cũng thế, đều có nền tảng trong Kinh Thánh. Đức Hồng y Bozanic cũng cảnh cáo rằng một Âu Châu không có Thiên Chúa sẽ có nguy cơ trở thành một lục địa gây hoang mang và xây dựng một nền văn minh của sợ hãi. Lời Chúa mang lại niềm vui và hy vọng. Hơn nữa, Âu Châu sẽ rơi vào khủng hoảng nếu nó không chấp nhận sức mạnh của lời Chúa. Cuối cùng, nói đến việc cử hành phụng vụ của giáo hội, Đức Hồng y tổng giám mục Zagreb khẳng định rằng nền văn hóa nào không cử hành mầu nhiệm của tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô sẽ có nguy cơ đánh mất hạnh phúc của con người và đẩy con người đến một nền văn minh của buồn phiền. Tin Tanzania Phi Châu. Các đại biểu Phi Châu tại một hội nghị về truyền thông kêu gọi giáo hội đầu tư nhiều hơn cho công tác truyền thông. Được biết, một hội nghị về truyền thông đã được Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar tổ chức tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Tanzania từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 vừa qua. Ngoài việc yêu cầu các hội đồng giám mục Phi Châu phải trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói trong việc lên án bất công và các hành động vô nhân đạo, 50 vị đại biểu đến từ khắp lục địa Phi Châu cũng thúc giục các đức giám mục Phi Châu hãy đầu tư nhiều hơn cho công tác truyền thông. Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị, các đại biểu yêu cầu nên có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các văn phòng truyền thông của các hội đồng giám mục và các ủy ban khác, nhất là ủy ban công lý và hòa bình. Tin Istanbul. Các thế giới mục chính thống sẽ họp nhau tại Istanbul để mừng năm Thánh Phaolô. Vào ngày hôm nay thứ Sáu mùng 10 tháng 10, các vị lãnh đạo của các giáo hội chính thống sẽ gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để mừng năm Thánh Phaolô. Theo một bản thông cáo từ Tòa Thánh Phủ Constantinople, tức là Istanbul, Đức Thượng Phụ Theodore từ Alexandria, Ai Cập, Đức Thượng Phụ Ignatius của Antioquia từ Damas, Đức Thượng Phụ Theophile từ Jerusalem và Đức Thượng Phụ Moscow Alexis Đệ Nhị đã đáp lại lời mời của Đức Thượng Phụ Constantinople Bartolomeo Đệ Nhất. Các vị sẽ tham dự hai ngày hội thảo về Thánh Phaolô mà các tín hữu Kitô đang mừng kỷ niệm 2000 năm sinh ra tại Tars, nay nằm ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị sẽ đồng tế thánh lễ vào ngày Chủ nhật tới. Tin Beirut. Một vị tổng giám mục Iraq lạc quan về việc Quốc hội Iraq sẽ bỏ phiếu để thông qua một dự luật nhằm bảo đảm cho các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số được có người đại diện trong các hội đồng tỉnh. Trong một điện thư gửi cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, Victor Louis Sarko, tổng giám mục Kiệt Cúc, miền Bắc Iraq, cho biết, hiện nay mọi người dân Iraq đều thấy cần phải bảo đảm quyền của các nhóm thiểu số. Victor Francis Cholikat, sứ thần tòa thánh tại Baghdad, hiện đang có một ảnh hưởng lớn, ngài đang tiếp xúc với giới hữu trách. Do đó, theo Victor Sarko, hy vọng dự luật sẽ được thông qua. Theo dự trù, các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng Giêng năm tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lập trường của Giáo hội Công giáo trước cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 10 vừa qua, tại Vatican, cũng như tại nhiều nơi trên thế giới, Giáo hội Công giáo đã bày tỏ lập trường về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tỏ tình liên đới, cũng như kêu gọi mọi người hãy tự vấn lương tâm về mối tương quan đối với tiền của. Tại Pháp, hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban về các vấn đề gia đình và xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp đã cho công bố một tuyên ngôn với tựa đề Giữa cuộc khủng hoảng, hãy tin tưởng và tín nhiệm. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau. Các xã hội của chúng ta đang bị lung lay, và như thường lệ, trong một tình trạng như thế, những người nghèo nhất là những nạn nhân đầu tiên và vô tội nhất. Tuyên ngôn trước tiên được ngỏ với những người Công giáo để mời gọi suy nghĩ về cuộc khủng hoảng, nhưng đồng thời cũng được nhắn gửi tới các nhà lãnh đạo, các chủ ngân hàng và mọi người, bởi vì ai cũng đều có liên hệ đến cuộc khủng hoảng. Theo Linh Mục Jacques Turek, Giám đốc Văn phòng đặc trách về các vấn đề gia đình và xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, vấn đề không phải tấn công các chủ ngân hàng, các hãng bảo hiểm hay các tổ chức xã hội, mà là kêu gọi mọi người hãy nhận lấy trách nhiệm của mình. Thật ra, hoàn cảnh của nước Pháp không giống với hoàn cảnh của nước khác, cách riêng Hoa Kỳ. Hai nước không có những quy định giống nhau. Không giống như các ngân hàng Mỹ, các ngân hàng Pháp không cho những người không có khả năng trả nợ được vay mượn. Do đó lập trường của giáo hội tại Pháp đối với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay xem ra hòa hoãn hơn các nước giám mục Hoa Kỳ. Thật vậy, Đức cha William Francis Murphy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã có những lời lẽ khá gay gắt. Trong lá thư gửi cho Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Henry Paulson, cũng như các vị lãnh đạo quốc hội, Đức cha Murphy đã thẳng thừng tố cáo sự tham lam bóc lột, khai thác những thành phần yếu kém, cũng như những hành động bất lương khác. Trái với giọng điệu kết án trên đây, các đức giám mục Pháp tỏ ra hòa dịu hơn. Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, các đức giám mục Pháp chào mừng những nỗ lực của các chính phủ và các nhà hữu trách chính trị trước cuộc khủng hoảng tài chính. Dù vậy, các ngài cũng muốn thông qua hai sứ điệp. Sứ điệp đầu tiên là, bởi vì cuộc khủng hoảng phát sinh từ sự tương thuộc giữa các nước, cho nên cần phải được xem như là cơ hội để thực thi tình liên đới, thắt chặt mối dây liên kết xã hội. Sứ điệp thứ hai mà các Đức Giám mục Pháp muốn nhắn gửi là cần phải tín nhiệm và tin tưởng. Những lúc gặp xáo trộn, các chủ ngân hàng nên tin tưởng nơi những người nghèo nhất. Từ đó, các Đức Giám mục Pháp vừa kêu gọi duyệt xét lại các hệ thống khen thưởng các giám đốc, vừa nhắc nhở phải hướng thị trường tài chính đến những đầu tư có trách nhiệm hơn về mặt xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên Ủy ban về các vấn đề gia đình và xã hội đề cập đến vấn đề tài chính. Năm 2005, Ủy ban này cũng đã cho công bố tài liệu có tựa đề Những tiêu chuẩn cho một nền kinh tế toàn cầu hóa. Rồi năm 2007, Ủy ban này cũng đã lên tiếng về chế độ ân thưởng dành cho các cấp lãnh đạo. Và mới đây, Ủy ban cũng đã nêu lên vấn đề về việc đầu tư nguyên liệu. Lần này, Ủy ban đề cập đến những cung cách hành xử của các ngân hàng Hoa Kỳ. Các ngân hàng này cho những gia đình kém may mắn nhất vay mượn, chỉ với mục đích duy nhất là tìm kiếm lợi nhuận tức thời. Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đã tạo ra nhiều phản ứng trong giáo hội trên khắp thế giới. Tại Tòa Thánh, cũng hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã bày tỏ mong ước rằng cần phải có nhiều hoạt động hỗ tương hơn giữa những người làm việc và những người đầu tư. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhấn mạnh như sau. Tiền bạc, ước muốn có thêm có lẽ là nguyên nhân đã tạo ra cuộc khủng hoảng này. Thị trường không chỉ đơn giản là làm sao để có nhiều hơn. Nhận xét của Đức Hồng Y Martino đã phản ánh chính tư tưởng của Đức Thánh Cha. Thật vậy, hôm thứ Hai vừa qua, khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Đức Thánh Cha đã phê bình những người chỉ biết xây dựng cho những sự vật hữu hình như sự thành công, sự nghiệp hay tiền của, trong khi đó chỉ có lời Chúa mới thực sự bền vững mà thôi. Cuối cùng, Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu hiện đang họp tại Paris cũng đã thảo luận lâu dài về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và những hệ lụy có thể xảy ra cho các nước Âu Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Động lực, chiến thuật và phương pháp tấn công của ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đâu là động lực thúc đẩy ma quỷ không ngừng hoạt động để lôi kéo con người sa ngã? Câu trả lời thật là đơn giản. Ma quỷ là kẻ tham vọng. Nó đã được tạo thành như một tạo vật thông minh và tốt đẹp. Nhưng những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho nó, giờ đây lại được nó xem như một sự lệ thuộc, trong khi nó chỉ muốn quyền lực. Quyền lực tuyệt đối hữu hóa một cách tuyệt đối. Đây là trường hợp của ma quỷ. Nó muốn làm Thiên Chúa. Do đó, mục tiêu của nó là lôi kéo và thống trị mọi người. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto đoạn 4, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy chiến thuật và phương pháp của ma quỷ. Ngài viết như sau. Tin mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Chúa Kitô là hình ảnh Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy những vấn đề Ngài gặp phải trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Đây là một công tác khó khăn. Nó đòi hỏi động lực, cuộc sống thánh thiện, sự can đảm và kiên trì. Kẻ thù vô hình vẫn luôn có đó. Nó không muốn cho vương quốc của nó bị tấn công và những kẻ bị nó giam hãm được giải thoát. Nó chiếm chỗ của Thiên Chúa trong cuộc sống của rất nhiều người. Nó không đòi hỏi họ phải là những con người vô cùng xấu xa. Nó không cần biết họ có sống tử tế không, có hăng hái trong công tác từ thiện không, có được giáo dục và quảng đại không. Quan tâm của nó là làm sao để tin mừng của Chúa Giêsu không đi vào tâm hồn họ. Khi giới nó sử dụng trong trường hợp này là sự mù quáng. Nó che đậy tâm trí của những người không tin. Họ chẳng còn thấy những tính toán của nó. Họ không phải là những con người xấu. Họ chỉ không thấy mà thôi. Và đó chính là mục tiêu mà ma quỷ nhắm tới. Chúng ta hãy thử tưởng tượng đến cuộc sống của những ai đã từng sống bên kia bức màn sắt. Họ đã chẳng bao giờ thấy được thế nào là sống trong một nước tự do. Nếu có ai thấy và muốn trốn khỏi bức màn sắt ấy, thì tất cả sự giận dữ của chế độ sẽ trút xuống trên họ. Đây cũng là điều xảy đến cho những ai đã từng sống dưới sự thống trị của ma quỷ. Bao lâu họ vẫn sống dưới sự thống trị của nó? Bao lâu họ vẫn tin ở sự tuyên truyền của nó về hình ảnh méo mó của Thiên Chúa và giáo hội của Ngài? Thì ma quỷ hẳn sẽ hài lòng. Trái lại, nếu họ bắt đầu nghi ngờ về sự tuyên truyền của nó, nếu họ được lôi cuốn bởi hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, thì chắc chắn nó sẽ không dung tha cho họ. Ma quỷ làm đủ mọi cách để ngăn cản không cho con người đáp trả lại tin mừng của Chúa Kitô. Trong dụ ngôn về người gieo giống, Chúa Giêsu đã nói: hạt giống là lời Chúa. Hạt rơi bên vệ đường là những người đã nghe lời Chúa, nhưng ma quỷ đến cướp lấy lời Chúa ra khỏi tâm hồn họ, kéo họ tin và được cứu rỗi. Ma quỷ tìm cách lừa con người để lôi kéo con người vào chỗ hủy diệt. Một linh mục nọ thấy một đàn heo đi theo sau một người đàn ông. Tò mò, ông đi theo quan sát và thấy cả đàn heo đều chui vào lò sát sinh. Khi được hỏi bí quyết để đưa cả đàn heo vào lò sát sinh, người đàn ông trả lời rằng ông cầm theo một xô đậu, và ông cứ rải từng hạt trên đường, và đàn heo ngoan ngoãn đi theo ông. Đây cũng chính là chiến thuật ma quỷ sử dụng để lùa con người vào chỗ diệt vong. Nhưng khi một người trở thành môn đệ của Chúa Kitô, nó càng tấn công tàn nhẫn hơn để phá hoại đời sống Kitô của người đó. Trong những chiến thuật của ma quỷ, nghi ngờ là điều đến trước tiên. Đây là khởi đầu của cuộc tấn công. Khi con người bắt đầu nghi ngờ về Thiên Chúa, về tin mừng, về giáo hội, thì lúc đó họ trở nên mảnh đất tốt để ma quỷ cày xéo. Một chiến thuật khác được ma quỷ thường sử dụng là xúi dục các tín hữu Kitô giữ thinh lặng. một số tín hữu vì sợ hãi không dám mở miệng để công khai tuyên xưng đức tin. Một số khác cho rằng đạo là đạo tại tâm, không cần phải tuyên xưng ngoài môi miệng hay bằng hành động. Một số cho rằng tôn giáo là vấn đề riêng tư, không cần phải thực hành hay chia sẻ với người khác. Nhưng chia rẽ vẫn là khi giới đặc thù của ma quỷ. Ma quỷ luôn muốn các tín hữu chia rẽ với nhau. Thánh thần thì xây dựng hiệp nhất. Ác thần thì gieo rắc sự bất hòa, hận thù và chia rẽ. Cưỡng bách cũng là khí giới của ma quỷ. Để tách lìa các tín hữu với Chúa Kitô, ma quỷ sử dụng chính sách bách hại, tra tấn, áp lực xã hội, tạo sự nghèo đói. Hiện nay tại nhiều nước trên thế giới, là người tín hữu Kitô là trở thành đối tượng của kỳ thị, bách hại. Ma quỷ không bao giờ chịu ngồi yên, bao lâu mọi người chưa nhìn nhận quyền thống trị của nó. Trong thư gửi với đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6, Thánh Phao-lô khuyên chúng ta hãy mặc lấy binh giáp để chiến đấu chống lại thủ lãnh của tối tâm. Chúng ta hãy lắng nghe lời của thánh nhân. Anh em, hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Ngài. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy, hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin. Nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Chỉ với những khí giới trên đây, người tín hữu Kitô mới có thể chống lại với vũ khí độc hại của ma quỷ là thái độ kiêu ngạo, tính mê dâm dục, sự thất vọng, nỗi lo sợ, vân vân. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bức tâm thư của một du học sinh tại Úc Châu gửi đảng và những người yêu mến sự thật. Bức thư do Lê Thị Thanh Thảo, du học sinh tại Úc, ký tên với nội dung như sau: Kính gửi những cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính gửi Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt cùng tất cả mọi người yêu mến sự thật. Chúng cháu là một nhóm sinh viên đang du học ở nước ngoài. ngày nào chúng cháu cũng theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết về tình hình phát triển của quê hương mình. Trong khi theo dõi như thế, chúng cháu mới biết tin về vụ tòa khâm sứ và Thái Hà. Nhờ được đọc nhiều nguồn tin khác nhau, chúng cháu đã hiểu rõ vấn đề hơn. Chúng cháu cảm thấy rất buồn rầu về thái độ vô liêm sỉ của những cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam, đối xử với người dân nói chung và Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt nói riêng. Chúng cháu cực lực phản đối cách hành xử vô văn hóa và vô nhân đạo của chính quyền Hà Nội trong việc xử lý vụ tòa khâm sứ và Thái Hà, cùng những vụ việc khác tương tự. Chẳng lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam không còn ai tài ba hơn, không còn ai học cao hiểu rộng hơn, không còn ai cao thượng hơn, để lãnh đạo và giải quyết các yêu cầu của người dân cách hợp lý hợp tình và thuận lòng người hay sao? Chúng cháu hoàn toàn thông cảm và ủng hộ Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt. Nhiều sinh viên nước ngoài được chúng cháu thông tin cũng đều ủng hộ ngài. Mỗi một dịp hè, chúng cháu cũng có tâm trạng xấu hổ và nhục nhã khi cầm passport Việt Nam đi các nước khác. Chúng cháu cũng bị soi, bị rọi, bị chiếu, như giám mục đã phát biểu. Những bạn bè nước ngoài của chúng cháu đi qua một hồi lâu, chúng cháu mới được đi. Đó là sự thật mà Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt đã nói với tất cả thiện chí của ngài. Thế mà sự thật đó lại bị báo đài trong nước cắt xén và xuyên tạc. Đất nước Việt Nam cần nhiều con người can đảm nói lên sự thật như Đức Giám mục cùng những người khác đã làm. Chúng cháu rất trân trọng những vị này hơn nhiều cán bộ nhà nước. Và sau khi về nước, chúng cháu sẽ tiếp tục nói sự thật như vậy. Bây giờ chúng cháu đủ khôn lớn để nhận định rằng báo chí Việt Nam không còn là công cụ của nhân dân, mà chỉ là công cụ của một phe đảng, một băng nhóm nào đó thôi. Nó không còn phục vụ lợi ích của nhân dân nữa, mà chỉ phục vụ cho lợi ích của bọn cầm quyền. Vì thế, chúng cháu không còn tin vào báo chí Việt Nam như xưa nữa. Chúng cháu tự hỏi, ngày nay, có lẽ đảng không còn lấy dân làm gốc nữa, mà chỉ cậy dựa vào sự tham lam, ích kỷ, gian dối và ngu dốt của các cán bộ đảng viên. Nếu làm như vậy, chắc chắn tuổi đời của đảng sẽ không thọ được bao lâu nữa, mà sẽ tự diệt vong trong nay mai. Giới trẻ chúng cháu mãi mãi ủng hộ những người nói sự thật để xây dựng đất nước, cho dù sự thật đó làm mất mặt đảng. Nếu đảng áp bức người này, sẽ có người khác đứng lên. Đảng hãy xem lại danh sách những người nói sự thật bị đảng bắt đã dài chưa? Những người đang nói và sẽ nói còn dài hơn danh sách ấy nhiều. Muốn đất nước thịnh vượng, dân chúng sống trong hạnh phúc, đảng cần có những con người liêm chính hơn, cao thượng hơn, hiểu biết hơn, để có khả năng lắng nghe sự thật mà người dân tỏ bày. Đảng cần có những người can đảm hơn để lãnh đạo đất nước theo sự thật. Bọn tiểu nhân không thể làm được điều đó. Sau đây, chúng cháu xin gửi một bài hát bằng tiếng Anh, có lời đính kèm, do một người bạn nước ngoài tặng để ủng hộ tinh thần Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt và tất cả những ai đang thay mặt cho người dân nói lên tiếng nói chân thật. Chúng cháu ước ao bài hát này được dịch ra và phổ nhạc Việt Nam để nhiều người cùng hát. Quý vị nào có thể xin cùng cộng tác với chúng cháu, xin cảm ơn. Ký tên Lê Thị Thanh Thảo, du học sinh tại Úc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay với em anh là ai? Được bạn bè yêu thương, được thầy cô quý mến, được cha mẹ chăm sóc, ấp ủ. Tất cả những khía cạnh của tình yêu này minh chứng tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta, làm tăng tự tin và trao ban hạnh phúc cá nhân và qua đó cho những người xung quanh. Trong bài tường thuật của cô Trúc Hương, một người trẻ đầy tự tin đã minh chứng hồng hồn điều đó. Không biết từ lúc nào, anh và tôi trở nên thân thương đến lạ thường. Dù gặp nhau mỗi ngày, nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn, viết email hay gọi điện thoại cho nhau gần như mỗi ngày. Đôi khi chỉ là những câu vu vơ, chúc một buổi sáng tốt lành, công việc hôm nay thế nào, em ngủ chưa, chúc ngủ ngon, em khỏe không, hạnh phúc không, vui không, hôm nay có gì buồn không. Vâng, tất cả chỉ nói rằng anh quan tâm đến tôi và anh chiếm một vị trí khá đặc biệt trong tim tôi. Chiều thứ bảy lễ lá, tôi và anh tay trong tay đi tham dự đại hội giới trẻ tại Đại chủng viện Thánh Giuse cùng nhau. Chương trình năm nay cũng không có nhiều thay đổi lắm. Chỉ có điều khác biệt là có nhiều ca khúc mới, nó có vẻ cô đọng và truyền tải một rung nhiều hơn. Và cũng hôm ấy, tôi chợt giật mình khi nghe Gia Ân cất lên lời bài hát Đối với tôi Giê-xu là ai? Là ai nhỉ? Tôi như chợt tỉnh giấc sau một đêm dài, lời bài hát vang vọng mãi trong tôi. Thật vậy, là một người Kitô hữu có tiếng ở đạo gốc. Tôi đi lễ gần như mỗi ngày, tham gia các hoạt động của giáo xứ như ca đoàn, giáo lý viên. Nhưng dường như tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi này. Nếu có chăng, thì chỉ là trả lời cho qua. Vâng, lời bài hát nghe như thấm thía hơn. Nó buộc tôi phải chạm trán với chính mình. Giây phút này, Giê-xu đang đứng ở vị trí nào trong tim tôi? Hay Ngài vẫn đang đứng ở phiên cửa, sập khó? Với mong đợi, tôi mời Ngài vào thăm nhà. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tôi có thể nói, Ngài là ai với tôi? Tại đây và ngay bây giờ, tôi đã gặp Ngài hay chưa? Kinh nghiệm của tôi thế nào với Ngài? Đang băn khoăn vì cố tìm ra câu trả lời, thì suy nghĩ của tôi bị anh cắt ngang. Ngồi cạnh tôi lúc này, anh chợt hỏi, với em, anh là ai nhỉ? Tôi im lặng và cười trừ thay cho câu trả lời. Nhưng anh cứ khăng khăng hỏi mãi. Biết khó có thể từ chối, nên tôi trả lời cách bâng quơ, anh là người ở bên tôi lúc này, là người tôi ngồi cạnh giờ này, là người mà tôi luôn nhớ đến trong những dịp đặc biệt như sinh nhật bổn mạng, là người mà tôi muốn chia sẻ mọi vui buồn của lòng mình, là người mà tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được ở cùng. Dù đôi khi mình chẳng nói với nhau lời nào, chỉ thế thôi sao, anh hỏi. Tất cả những câu trả lời đó dường như không thỏa mãn. Anh nhìn tôi, mỉm cười, và hình như mong chờ một câu trả lời xa hơn. Tôi ra về mà lòng mang niềm trăn trở. Giê-xu là ai với tôi? Nguyên, anh là ai với tôi? Giữa những bận rộn của cuộc sống, câu hỏi đó buộc tôi phải thật sự dừng lại để hồi âm, để chọn cho mình một con đường. Tôi có thể nói gì với Giê-xu, có thể nói gì với anh đây? Trời về khuya trở nên tĩnh lặng, nhưng tôi không sao chợp mắt được. Từng khắc trôi qua, sau một hồi trở mình lăn qua lăn lại, tôi quyết định ngồi dậy, kiếm cái gì, đọc chờ trời sáng. Cuốn sổ ghi chép hôm nào trong tuần linh thao, cùng với đám sinh viên ở Vũng Tàu, thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vội và đọc cách ngừng nghiễm, trong đó có phần còn bỏ ngỏ. Tôi nên quyết định thế nào cho tương lai của mình, tôi nên chọn con đường nào đây khi tôi ra trường. Tôi đã quên bám đi trong một thời gian dài và cũng không dám đọc lại. Tôi sợ phải lựa chọn, phải quyết định, nhưng dấu chấm hỏi đó, giây phút này như đang nhảy múa trước mặt tôi. Và một lần nữa, câu hỏi ban chiều văng vẳng bên tôi, Jesus là ai với tôi? Nhớ lại trong tuần linh thao tôi đặt cho Jesus những cái tên thật mùi mẫn, nào là Jesus, suối nguồn yêu thương, Jesus đã sống đời tôi, Jesus nguồn lương thực không bao giờ cạn, và Jesus người yêu tôi. Tôi đã nghe Jesus tỏ tình, một lời xác quyết. Jesus dành cho tôi, Jesus yêu tôi, vâng, Ngài yêu tôi. Còn sung sướng và hạnh phúc nào cho bằng được nghe một lời tỏ tình của vị vua trần thế, người đã nói với tôi rằng tôi yêu em từ khi vũ trụ chưa thành hình. Tôi yêu em từ khi em còn nằm trong dạ mẫu thân em. Tôi biết con người thật của em, với tất cả những vẻ đẹp, sự duyên dáng, khéo léo, khôn ngoan, thông minh, lanh lợi, cũng như những đổ vỡ, những thương tổn trong quá khứ, và ngay cả những mảnh lưới, những động cơ khi em ra tay giúp một ai đó. Với mọi người em tốt bụng, em dễ thương, em cao thượng, nhưng từ trong thâm tâm của mình, em biết lý do tại sao em giúp họ, để tìm một tình yêu, một sự tán thành, một sự công nhận, em có tài, em hay, em giỏi, và tôi biết em. Quả thật, tôi biết em là ai thế nhưng tôi vẫn yêu em như em là lời tình yêu một lần nữa trỗi dậy trong tôi. Nước mắt tôi lã chã rơi trong bóng tối. Nếu có lần nào đó tôi khóc vì một sự hiểu lầm hay vì làm tổn thương người tôi yêu, thì đêm nay một lần nữa tôi lại khóc. Nhưng có sự khác biệt là giờ đây tôi khóc vì chợt nhận ra mình được yêu, một tình yêu đích thực, một tình yêu không vù đợi, một tình yêu không lừa dối, một tình yêu không có vì và cũng chẳng có nếu, một tình yêu nguyên vẹn, tình yêu Ngài dành cho tôi, là một tình yêu không có lý do. Jesus yêu tôi, Jesus mang đường sinh khí mới đến nơi hồn tôi, và Ngài hồi phục lại con người nguyên tuyển của tôi. Bạn biết không, tôi đã kiếm tìm tình yêu chân thật trong suốt hơn 2 năm trời. Tôi đã từng lo sợ mất người tôi yêu. Nếu một ngày nào đó, anh biết tôi thật sự là ai, tôi đã từng băn khoăn, khắc khoải và mất ngủ. Vì chỉ một ý nghĩa, liệu tình yêu của anh có đủ mạnh, con tim anh có đủ lớn để đón nhận con người thật của tôi không? Anh sẽ tiếp tục yêu tôi nếu anh biết tôi thật sự là ai. Và hôm nay, tôi đã bắt gặp tình yêu thật sự đó. Một lần nữa, Jesus léo đéo theo tôi, ngỏ lời yêu tôi và mời gọi tôi trở về thâm cung của lòng mình, nơi mà tôi vẫn gọi là nhà, để được yêu, để được thứ tha, để được hàn gắn những tổn thương, những đổ vỡ mà người khác gây ra hay do chính tôi tạo ra. Nơi cung lòng mình, tôi cảm nhận Jesus yêu tôi, và con tim tôi đã vui trở lại. Tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Tình yêu đến cho tôi niềm tin, tình yêu đem ánh sáng vào đời. Nhưng liệu tâm hồn tôi có nguyện yêu mãi riêng người mà thôi, hay không? Một thách đố đòi hỏi tôi phải trả lời mỗi ngày. Trích trong bài hát Và con tim đã vui trở lại của Lê Quốc Huy. Quả thật, tình yêu của Jesus đã cho tôi thêm sức mạnh, tiếp thêm nguồn sinh lực và một nghị lực, một can đảm để tôi chạm trán với những đổ vỡ, những giới hạn mà tôi ra sức ngụy trang, ra sức che đậy, vì tôi thường đa nghi và cảm giác không an toàn. Những ngày khi tình yêu anh và tôi dường như tan vỡ vì sự hiểu lầm, thế giới dường như sụp đổ trước mặt tôi. Ai có thể hiểu thấu được tâm trạng tôi lúc bấy giờ? Tôi từng gặp Jesus trong bí tích thánh thể Tôi khóc nức nở và trút hết tâm sự của lòng mình bên Ngài. Ngài vẫn ở đó, vẫn lắng nghe tôi. Tôi thật sự được là mình trước Ngài. Giê-xu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi thinh lặng mà hai dòng nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Tôi nghe lòng mình thanh thản một sự giao cảm giữa tôi và Giê-xu được thiết lập. Tôi tìm được sự bình an. Tôi tìm được nguồn trợ lực để tiếp tục bước đi. Vâng, Giê-xu là tấm bánh, là nguồn lương thực nuôi dưỡng tâm hồn. Không chỉ thế, Giê-xu còn là người chăm lo cho tôi về vật chất. Những năm tháng còn là sinh viên, dù vừa học vừa làm, tôi vẫn không kiếm đủ tiền để đóng học phí, tiền nhà, tiền ăn. Tôi đã chạy đến bên Ngài và nói với Ngài, giúp con với, con biết với Ngài mọi sự đều có thể mà. Và Ngài đã nghe lời khẩn cầu của tôi, Ngài gửi đến cho tôi đúng số tiền tôi cần vào, đúng thời điểm. Chuyện này xảy ra không chỉ một lần, mà được lặp lại một cách thường xuyên. Giê-xu đã nuôi tôi, đã chăm sóc tôi, bạn ạ. Quả thật, Giê-xu đã đến bên đời tôi, và Ngài mời gọi tôi đáp trả mỗi ngày trong lối sống của tôi. Bạn thân mến, trên đây chỉ là một vài chia sẻ, một vài cảm nghiệm của tôi. Vâng, với tôi, Giê-xu là nguồn lương thực, là tấm bánh cho đời tôi. Giê-xu, người yêu tôi. Còn bạn, câu trả lời của bạn là gì? Thiết nghĩ mỗi người Kitô hữu chúng ta, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, cũng nên dừng lại và tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Vì tôi biết chắc bạn cũng có những kinh nghiệm rất riêng về Giê-xu. Với bạn, Giê-xu là ai? Và đáp trả từ cuộc sống của bạn thế nào với câu trả lời đó? Có thể nào vì Giê-xu mà bạn sẵn sàng nói sự thật để làm chứng cho một ai đó, hay dừng bước để giúp đỡ một người qua đường? Hy vọng Giê-xu chiếm chỗ nhất trong lòng bạn, trong lòng tôi. Ước mong Giê-xu không phải là người hay là phương án cuối cùng khi bạn có vấn đề, khi bạn vui, nhưng là người đầu tiên và trước nhất bạn hỏi ý kiến, trình bày vấn đề hay cảm ơn. Hay khi bạn gặp một chút khó khăn, một vài thách đố, Giê-xu được bạn đặt ngoài cuộc. Hãy tin rằng mọi sự xảy ra cho bạn trong lúc này đều có một giá trị nào đó, có thể là một sự chuẩn bị cho bước đường mới, cho một cuộc sống mới của bạn. Đó là sự tự tin.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cha Gian Vianney, vị linh mục nổi tiếng về lòng tin tưởng, kính mến thân mật với trinh nữ Maria như người con hiếu thảo. Ngài tín thác cho Đức Mẹ tất cả mọi vấn đề khó khăn trong giáo xứ của Ngài. Một hôm, cha tỏ vẻ lo lắng khác thường, bởi vì cha phải trả một món nợ rất lớn, tiền mua bánh mì hàng ngày cho các em mồ côi trong giáo xứ, trong khi cha lại không có lấy một đồng xu trong tay. Hơn nữa, ông chủ lò bánh mì tỏ ra mất kiên nhẫn, vì ông đã chờ đợi quá lâu rồi, mà cha xứ vẫn chưa có tiền trả nợ. Sau cùng, ông tuyên bố với cha rằng, nội trong ngày hôm đó, nếu cha không thanh toán xong món nợ cũ, ông sẽ dứt khoát không giao thêm bánh mì cho các em mồ côi nữa. Biết làm gì bây giờ? Cha Doan Viên này chỉ còn biết đi bách bộ giữa cánh đồng lúa với tràng chuỗi trên tay. Vừa đi, cha vừa đọc kinh Mân Côi với tất cả lòng sốt sắng và tin tưởng phó thác vào tình thương bao la của mẹ nhân từ. Bỗng chốc, cha thấy một người phụ nữ lạ mặt tiến lại gần cha. Bà ấy lên tiếng chào và hỏi, thưa cha có phải là cha sở Ars không? Cha trả lời, phải, chính tôi đây. Tôi có thể giúp bà được việc gì không? Bà trả lời, thưa cha, không. Nhưng có người sai con đến tìm cha để trao tận cha món quà này. Cha có thể sử dụng tùy ý. Chỉ xin cha cầu nguyện cho người đã gửi con đến đây thôi. Nói xong, người phụ nữ lạ mặt trao cho cha một bao thư, rồi lễ phép từ giã cha quay trở về. Cha tiếp tục lần xong chuỗi Mân Côi rồi mới trở về nhà xứ. Về đến nhà, mở bao thư ra, cha đếm được đủ số tiền mà cha phải trả cho ông chủ lò bánh mì, không dư, cũng không thiếu một xu nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, không thiếu chi những người có quan niệm rằng, kinh Mân Côi là kinh nhàm chán, dễ làm cho người ta chia lòng chia trí. Miệng đọc kinh, nhưng lòng trí chạy theo trí tưởng tượng tận đâu đâu. Thế nhưng, kinh Ave Maria vẫn có thể đồng hành với những bận tâm chia trí của chúng ta được. Trong khi những lo lắng đưa đẩy tâm trí chúng ta đi xa, thì chính qua lời kinh Ave Maria, chúng ta mời Đức Mẹ đến với chúng ta, dự phần vào những phân vân lo lắng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Mẹ giúp chúng ta để tâm chú ý vào việc chúng ta đang làm. Đồng thời mẹ cũng giúp chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu con mẹ và kết hiệp thân mật với Ngài. Vì thế, không nên quá bận tâm nản lòng vì những lo ra chia trí trong khi đọc kinh Mân Côi, nhưng có thể chia sẻ với mẹ những bận tâm lo lắng ấy. Chính mẹ Maria cũng đã từng trải qua cuộc sống trần thế như chúng ta. Mẹ quan tâm đến tất cả những gì có liên quan đến cuộc sống của mỗi người. Kinh Mân Côi không chỉ liên quan đến đời sống cá nhân mà thôi, nhưng còn có thể nới rộng đến cả gia đình nhân loại. Kinh Mân Côi trở nên như con tàu lớn. Trên đó, tất cả mọi người chúng ta gặp trên bước đường lữ hành trần thế đều có một chỗ đứng. Không một ai và cũng không điều gì bị loại bỏ ra ngoài. Kinh Ave Maria đưa chúng ta đến gần với mẹ Maria, như đến gần người trong nhà, nối gần mọi khoảng cách, xóa bỏ mọi xa lạ. Mẹ thấu hiểu mọi nhu cầu cần thiết, và luôn rộng tay ban phát những gì chúng ta tha thiết khẩn xin mẹ với lòng tin tưởng phó thác. Ave Maria là lời kinh của mỗi ngày, của từng giây phút, của bất cứ công việc nào, bất kỳ ở đâu. Ai ai cũng có thể hiểu được sứ điệp của kinh Mân Côi. Tuy nhiên, mỗi lần đọc kinh Mân Côi, chúng ta đều có thể khám phá ra những điều mới mẻ và thúc đẩy chúng ta đi sâu hơn, tiến xa hơn trong sự hiểu biết các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ave Maria xem ra là lời kinh cũ đã bị hao mòn với thời gian, nhưng trái lại, qua bao thế kỷ rồi mà nó vẫn giữ được sự trong sáng và ý nghĩa sâu xa ban đầu. Qua kinh Mân Côi, nhờ mẹ Maria chúng ta có thể tránh khỏi thảm cảnh trở nên người mơ mộng trên mây, hoặc chỉ là người đạo đức giả, đạo đức theo tình cảm, nhưng là người biết sống với thực tại, không tránh né khó khăn, biết bước đi với bàn chân đặt trên mặt đất, nhưng với tâm hồn luôn hướng thẳng về trời cao, không lãng quên đích điểm sau cùng của đời sống mình. Trong cuộc sống trần gian, mẹ Maria cũng đã là người lữ hành trên con đường đức tin. Mẹ đã đi trước để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Ngày nay, mẹ tiếp tục đồng hành như người bạn đường bên cạnh mỗi người chúng ta, để nâng đỡ, ủi an, soi sáng và chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận Chúa Giêsu đến trong cuộc sống mỗi người. Người trần gian lắm khi bực bội vì chúng ta thường xuyên đến gõ cửa quấy rầy. Nhưng đối với mẹ Maria, chúng ta không sợ làm phiền mẹ bất cứ khi nào cần chạy đến kêu cầu mẹ. Mẹ quá rõ chúng ta cần hết mọi sự, từ những nhu cầu vật chất, đến sự trợ giúp tinh thần và những ơn sủng thiêng liêng. Mẹ biết rõ chúng ta yếu hèn, thiếu thốn mọi sự, thiếu ánh sáng của lòng tin, thiếu sức mạnh của lòng trông cậy, thiếu hơi ấm của lòng yêu mến. Cả những khi chúng ta kiệt sức vì thiếu kiên nhẫn, vì mất hy vọng, vì thất bại ê chề chỉ muốn buông xuôi. Đó là những lúc chúng ta cần lặp đi lặp lại lời kinh Ave Maria, vì nơi thánh danh mẹ, chúng ta sẽ tìm lại được tất cả những gì bị thiếu hụt, mất mát hoặc đã bị khô cạn. Lạy mẹ Maria Chí Thánh, mẹ quá biết rõ những khó khăn lo âu của cuộc sống chúng con trên đường lữ hành trần gian, những khi chúng con thiếu thốn mọi sự, khi chúng con không biết đón nhận, kính trọng người khác, vì tư tưởng, màu da và cái nhìn của người ấy khác hẳn với tư tưởng, cái nhìn và cách sống của chúng con, khi yêu mến người khác làm tim con đau nhói. Những lúc ấy, xin mẹ nhắc nhở chúng con luôn nhớ rằng tất cả chúng con là con cái mẹ, và kinh Mân Côi là dây liên kết tất cả chúng con nên một, là sức mạnh hỗ trợ lòng tin cho những ai bền tâm khẩn xin mẹ. Amen.
Mẹ ơi, đoàn con mong lời ngài cha vẫn ngàn lời kinh Mân Côi kia xa. Mẹ ơi, đoàn con vâng lời nguyện tin mẹ thương ban xuống muôn nơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.